đến đây là một cổ nhạc do Thanh Quang thực hiện.
Chương trình cổ nhạc kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, cách đây hơn 50 năm, có một giọng ca vọng cổ chắc nhịp, đầy quốc hồn quốc túy, với làn hơi ngọt ngào, ấm vang vọng, có sức truyền cảm mộc mạc chân phương và đậm đà tình tự dân tộc, đã được đài phát thanh Pháp Á và sau đó là hãng dĩa Asia gửi đến giới mộ điệu từ Nam tới Bắc qua những bài vọng cổ như Thức Suốt Đêm Đông, Sầu Bản Chung Tình và nhất là bản Tôn Tẩn Giả Điên.
Thơ thức suốt cánh dài không dỗ giấc, nến lung lay theo ngọn gió tạc thềm rêu. Sư phụ ơi, lời thầy khuyên đệ tử chẳng dâng theo, nên mới bị bàn quyên hãm hại. Ta chép cuốn thiên thơ cho đến khi chữ cuối cùng vừa chấm dứt, thì mạng của ta cũng chấm dấu sao cùng. Gió tạt rèm thơ lạnh lẽo cả thơ phòng, cầm bút đưa lên mực khô mấy lượt sau bản tẩn đồ chép mãi chưa xong. Ta vì ai còn nghĩa để huynh sao ai nỡ nhận tâm phản bạn dòng thề, khiến cho ta phải lạnh nắng chặt chân bởi họ bảo mình minh tâm phản Chúa.
Thưa quý vị, vừa rồi là giọng ca của nghệ sĩ Úc Trà Ôn qua một trích đoạn trong 6 câu vọng cổ Tôn Tẩn Giả Điên. Nghệ danh Úc Trà Ôn là do đài Pháp Á đặt cho ông Nguyễn Thành Úc, tức Mười Úc, sau khi ông rời quê nhà miệt vườn theo chữ nghĩa của nhà văn Sơn Nam ở quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ lúc bấy giờ, để lên Sài Gòn thi thố tài năng ở độ tuổi đôi mươi. Được biết, nghệ sĩ Úc Trà Ôn xuất thân từ gia đình mấy đời làm ruộng. Cha mẹ mất sớm khiến ông phải cày sâu cuốc bẩm ngay từ tuổi 13. Làn hơi ngọt ngào thiên phú của cậu Mười Úc, tức Úc Trà Ôn, đã giúp xóa tan nỗi cực nhọc của bạn bè trong làng quê, nhất là sau mỗi mùa gặt. Giọng tốt đặc biệt ấy cũng được ban nhạc lễ trong làng chiếu cố, nhờ ông Úc xướng danh cho các hương chức hội tề nhân hội cúng Kỳ Yên. Từ đó, các nhạc sư trong ban nhạc này dần dần dạy cho ông Úc 20 bài bản tổ của cổ nhạc, mở đường cho ông nổi danh trong giới đàn ca tài tử quận Trà Ôn và rồi trôi dạt lên Sài Gòn lập nghiệp. Soạn giả Lão Thành Viễn Châu từng sáng tác hơn 50 tuồng cải lương nổi tiếng và trên 2.000 bài vọng cổ ăn khách, đa số do Úc Trà Ôn ca, có lần nhận xét như Gia Minh trình bày sau đây.
Tôi nhớ như in ngày đầu tiên gặp anh Úc. Đó là một nghệ sĩ mộc mạc, sống rất khiêm tốn. Anh đã đi lên từ một nghệ sĩ nhà nông, có năng khiếu nhưng ca không ỷ vào đó mà bỏ bê tập luyện thêm về kỹ thuật biểu diễn. Dấu ấn anh để lại cho đời chính là phong cách ca cổ chân phương, chắc nhịp và nhiều vai diễn xuất sắc, khắc họa hình ảnh người nông dân như bản thân anh từ cuộc sống đời thường với tay lấm chân buồn đã bước lên thánh đường sân khấu.
Nghệ sĩ Úc Trà Ôn khi còn xin tiền đã bày tỏ cảm kích về những bài vọng cổ của Viễn Châu giúp đưa ông lên đỉnh cao danh vọng.
Anh Bảy viết bài cho tôi hát rất nhiều, những cái bài hát mà của anh Bảy viết nó rất là phù hợp đối với khả năng của tôi, thành thử ra tôi hát bài nào cũng được khán giả yêu mến.
Được biết, khi đề cập tới thời vàng son của mình, danh ca Úc Trà Ôn luôn nhắc tới bản vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu, được hãng dĩa Hồng Hoa phát hành hồi năm 1954, khiến tên tuổi Úc Trà Ôn trở thành đệ nhất danh ca vọng cổ.
Khi hỏi lại xóm riêng tôi mới biết, cô theo chồng đã được 4 trăng qua, mình dám đâu say hẹn với người ta, mà họ đành đoán bỏ nhà đi xứ khác. tôi dắt đôi chiêu bông mà cõi lầm tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng trên đường, gió đông dục dù thôi mình, lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can. Người ta đã có đôi đôi chiếu chân đâu ấm bằng người tình chung, để mình dắt cặp chiếu bông chờ đợi chi nữa, uống không đợi chờ.
Soạn giả lão thành và hàng đầu trong nền cổ nhạc Việt Nam, ông Nguyễn Phương, nhận xét về giọng ca của nghệ sĩ Úc Trà Ôn.
Giọng ca của Úc Trà Ôn có hơi đồng trầm mắm, phong cách ca ngâm thiệt là khoan thai, chững chạc. Giọng ca của Úc Trà Ôn không có chân phương quá, mà cũng không luyến lái kỹ thuật quá, nhưng từng lời, từng chữ thiệt là rõ ràng, truyền cảm. Anh Úc Trà Ôn được xem là bậc thầy về cách sắp chữ, hành văn. Câu nhiều chữ, anh ca nghe vẫn hay. Câu ít chữ, anh kéo dài ra, nghe cũng rất là duyên dáng.
Nói tới giọng ca Úc Trà Ôn, chúng tôi nhớ tới từng tập nhỏ gồm 6 câu vọng cổ, được bài bán hồi cuối thập niên 50 hay đầu thập niên 60, như Mồ Em Phượng, Gánh Nước Đêm Trăng, mà có lẽ chỉ có giọng hát của đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn mới thực sự làm xúc động lòng người. Qua những bài vọng cổ bất hủ, từ Tôn Tẩn Giả Điên, Thái Sư Văn Trọng, Trụ Vương Thiêu Mình, Viếng Tần Thủy Hoàng, Nguyễn Trãi Thủy Lộ Hận Tình, Tình Anh Bán Chiếu, Ông Lão Chèo Đò, cho tới Gánh Chè Khuya, Thư Xuân Ngoài Chiến Tuyến, giọng ca Úc Trà Ôn vẫn mãi sâu đậm trong tâm hồn giới mến mộ. Nghệ sĩ Úc Trà Ôn cũng nổi tiếng qua các vai diễn trên sân khấu từ đầu thập niên 40 cho tới một thời gian ngắn sau năm 1975, từ vai Tôn Tẩn trong vở tuồng Bàn Quyên Tôn Tẩn trên sân khấu Tân Thinh, vai Hoàng Tử Thủy Tề của Gánh Hề Lập, vai Thái Sư Văn Trọng trong tuồng Mổ Tim Tỷ Can và vai Trụ Vương trong vở Quả Thiêu Bá Lạc Đài trên sân khấu Tiến Hóa, cho tới các vai trên sân khấu Thanh Minh qua những tuồng Biên Thùy Nổi Sóng, Chiếc Lá Giữa Dòng của soạn giả Nguyễn Phương, tuồng Hồi Trống Vân Lâu, Núi Liễu Sông Bằng của Thiếu Linh, Đồ Bàn Di Hận của Lê Khanh, Tình Tráng Sĩ của Mộc Linh và Thiên Thần Trên Thiết Mã của Ngọc Huyền Lan, cũng là lúc mà Úc Trà Ôn được vinh danh là vua vọng cổ. Riêng Gánh Kim Thanh Úc Trà Ôn chỉ hoạt động khoảng 3 năm thì giải tán, kể từ khi được thành lập hồi năm 1956. Điểm đáng lưu ý là trong những vở tuồng cải lương ấy, đêm nào không có vua vọng cổ Úc Trà Ôn thì khán giả đòi trả vé. Thưa quý vị, một thời gian ngắn sau năm 1975, nghệ sĩ Úc Trà Ôn bắt đầu hướng về đạo Pháp, đi ca trong những dịp cúng chùa lễ Phật.
Hãy cho ngựa quay về hướng đông, để ta dân thăm đủ bông cửa thành trong buổi chiều du ngoạn.
Thưa Thái tử, màn đêm đã bắt đầu buông phủ, xin Thái tử hồi cung kẻo thánh thượng trong chờ.
Sa nặc,
dạ.
Sở dĩ ta không vội quay về khi hoàng hôn vắng mắt lê thê, vì trông thấy nơi thành ngoại còn một người đang nằm im bất động.
Sa nặc, dạ.
Người ấy là ai? Sao lại nằm nơi bán lỗ, trông có vẻ tồi tàn như thế?
Thưa Thái tử, kẻ ấy là...
Là ai?
Thưa Thái tử, là một người đã chết.
Một người đã chết? Mà chết là sao?
Thưa Thái tử, chết có nghĩa là hơi thở đã tắt và máu cũng đang ngừng trong huyết quản, không còn ai biết chi đến sự vật quanh mình.
Có nghĩa là từ xác thân cho đến danh vọng bạc tiền đều bỏ lại trần thế để trở về cát bụi.
Dân
thế còn ta?
ta có chết không? Thưa thái tử, phàm hải có sanh thì có diệt, rồi đây thái tử cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác ở cõi đời.
Thôi, Sa Nặc, ngươi đừng nói nữa, hãy cho Sa Mã quay về cung nội.
Dạ còn thái tử,
ta sẽ ở lại đêm nay với trời sương giá buốt, để sao chia nỗi buồn đau thê thiết của lệ dân đang sống trong cảnh hầm hiu đói lạnh cơ hàng. Từ bấy lâu nay ta sống ấm êm nơi điện ngọc cung vàng, ta những tưởng muôn người an cư lạc nghiệp, đâu có ngờ sự thật quá xót xa. Từ cửa nam nghe tiếng trẻ khóc tu qua, đến cửa bắc thì gặp một lão già qua, phía tây thấy người mang bệnh trầm ca, và giờ đây dưới chân ta có một kẻ vừa lìa xa dương thế.
Tâu thái tử, sanh lão bệnh tử là luật nhân hoàng, dù thái tử có đức độ thương dân cũng không làm sao đổi thay được sự sắp bài của tạo hóa.
Sa Nặc ơi, đành rằng kiếp phù sinh luân hồi dâu về, nhưng ta nghĩ thân phận của ta cũng là một kiếp con người, phải biết chia sắt nhau cay đắng ngọt bùi, trong khi lúa đầy kho để cho sâu một tí nhau đục phép thì lê thứ bằng cùng thiếu gạo thiếu công, văn võ quần thần áo ấm chăn em thì kẻ cùng đinh phải chịu cảnh cơ hàng giá lần, một chuyến đi biết bao nhiêu thảm chán chê rồi cuộc sống ở hoàng.
Vừa rồi là giọng ca Úc Trà Ôn và Hề Sa qua một trích đoạn trong bản Thích Ca Tầm Đạo. Khi thái tử Sĩ Đạt Ta chứng kiến cảnh sinh lão bệnh tử nên quyết định từ bỏ cuộc sống đế vương, xuất gia tầm đạo để cứu rỗi chúng sanh khỏi cõi tạm phù sinh vô thường. Vào ngày 13 tháng 8 năm 2001, vì tai biến mạch máu não, nghệ sĩ Úc Trà Ôn đã về với cõi vĩnh hằng trong sự tiếc thương của ca trường nhạc giới và những người mến mộ. Thưa quý vị, chương trình cổ nhạc xin tạm dừng ở đây. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này tuần sau.
Quý vị